nay tức là đúng là có cái duyên lành. Hôm nay thì ta bắt đầu cái phẩm thứ 13, tức là cái phẩm cuối cùng của cái Nguyễn Kinh Địa Tạng. Quý vị cũng có nhân duyên lớn lắm, tôi cũng có nhân duyên lớn. Một là coi như sắp hoàn thành cái buổi giảng Kinh Địa Tạng. Sau cái phần giảng bữa nay đó thì tôi có tóm lược lại cái toàn bộ của cái ý kinh. Khi học cũng là mười mấy tuần, hai chục tuần nay rồi. Có vị thì đi học đều, có vị thì không đi học đều, thì nhiều nhân duyên. Thành thử ra sau cái phần giảng cuối cùng á, tôi có tóm lược lại. Bắt đầu tuần tới thì chúng ta sẽ bắt đầu lược những kinh khác. Thì cái phẩm cuối cùng của cái Kinh Địa Tạng đó, tôi nói cho người ta nghe được không? Tức là phẩm mà phước chúc nhân thiên, phẩm cuối cùng, tức là phẩm dặn dò để tế độ cho nhân thiên. Thì như quý vị thấy á, thường thường sau cái mỗi quyển kinh Đức Phật nói ra rồi, Đức Phật có dặn dò, thì trong cái phẩm này mình mới thấy được cái tình thương của Đức Phật đối với mình, rồi mình thấy được cái tình, cái trách nhiệm của Ngài Địa Tạng đối với chúng ta. Thường thường á, chúng ta chỉ nghĩ rằng trong cuộc sống này á, hãy bệnh hoạn thì cầu Ngài Dược Sư, có tai nạn thì cầu Đức Quán Thế Âm đó, rồi muốn chết rồi sanh về tịnh độ thì cầu Đức Phật Di Đà. Nhưng mà trong khi đó đó, thực tế mà nói thì chính Đức Phật đã giao phó cho Ngài Địa Tạng. Ngài đã kêu Ngài Địa Tạng mấy lần để mà dặn dò phó chúc, là giao cho Ngài Địa Tạng trách nhiệm đối với chúng ta. Mà thực sự ra thì những vị Bồ Tát, dầu Quán Thế Âm, dầu Dược Sư, thực sự cái thần lực thì cũng như Ngài Địa Tạng. Chút nữa thì quý vị sẽ thấy trong Ngài Địa Tạng được những cái tay khỏi những cái tai nạn, khỏi những cái bệnh tật, cũng như là các vị kia không. Chúng ta hay hiểu lầm, thường nói là Kinh Địa Tạng chỉ dành cho độ người chết. Quý vị thấy hay có chết thì mới cầu, mới có cái chương cái hình Ngài Địa Tạng lên, rồi mới có tụng Kinh Địa Tạng. Cũng như là ở Việt Nam mà Di Đà vậy đó, hay nói là cầu an tụng Phổ Môn, rồi có ai chết thì mới tụng Di Đà, không phải vậy. Để rồi tuần tới tôi bắt đầu tôi giảng Di Đà, quý vị thấy tụng là cho người sống chứ không phải cho người chết. Bởi vì giáo lý của đạo Phật là để độ sanh chứ không phải độ tử, độ là độ những người sống, không ai độ những người chết. Nếu mà nói cái bởi vì rồi người ta nghe người ta ngại, hãy nghe mấy ông thầy hay mấy sư bà tới nhà người ta sợ. Tại sao vậy? Bởi vì thường thường là thấy mấy ông thầy, mấy người tăng ni tới nhà khi có đám ma mới tới không à. Thành ra bây giờ mình tới cái thế họ thấy sợ. Thành ra người ta hiểu lầm cái vai trò giáo thánh nhiệm. Cái Kinh Địa Tạng phẩm 13 bắt đầu bằng trang 167. Thì trong cái phần đầu tiên đó, thì Đức Phật mới giơ cánh tay sắc vàng mà xoa đầu Ngài Địa Tạng và nói rằng cái quay thần của Ngài Địa Tạng không thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ bàn được, nghĩ không tới bàn xiết nữa, mà trí tuệ của Biện Tài, cái trí tuệ của Ngài Bồ Tát nói không hết. Thì bởi như vậy đến mười phương chư Phật tán thán và tuyên thuyết những việc không thể nghĩ nghị của Bồ Tát. Như là mười phương chư Phật mà khen ngợi, mà tuyên thuyết, mà nói đó, thì trong ngàn năm vạn ức kiếp cũng không hết. Vậy thì đây mình có đặt cái vấn đề hôm trước tôi có nói với quý vị đó, thì nếu chúng ta nghĩ rằng Địa Tạng là một Bồ Tát, mà Bồ Tát thì quý vị thấy là Bồ Tát dưới Phật hay trên Phật hả? Ở dưới phải không? Tôi thường nói Bồ Tát dưới Phật. Mà nếu như vậy á, Ngài Địa Tạng là Bồ Tát mà mười phương chư Phật khen ngợi, mà khen ngợi là trăm ngàn nghìn kiếp cũng không hết nữa. Vậy thì mình thấy rằng thực sự Địa Tạng ở đây á, phải là khác hơn cái vị Bồ Tát theo mình kể trong cái sách vở. Vì Ngài là Phật, Ngài là Tâm, Ngài là Tâm, là Tâm Phật. Mà chư Phật thì đều xuất phát từ Tâm, cái đại bi tâm thực thể, nên mới gọi rằng các chư Phật đều khen ngợi. Rồi hết thể chư Phật Thiên Long cùng tám bộ, các vị đó mới đem các chúng sanh này mà phó chúc cho Bồ Tát. Ở trong cái trang 168 này, Ngài có nói rằng Bồ Tát nên nhớ Ngày nay ta ở cung trời Đao Lợi, cùng trăm nghìn vạn ức, nói không xuể, kể không xiết, hết thảy chư Phật, cùng Thiên Long tám bộ trong đại hội này, lại đem chúng sanh trong cõi nhân thiên chưa ra khỏi tam giới, vẫn còn trong nhà cháy mà phó chúc cho Bồ Tát. Đừng để cho những chúng sanh ấy sa đọa trong ngã ác, lấy một ngày một đêm, huống chi lại còn để cho họ sa vào năm địa ngục vô gián và địa ngục A Tỳ hàng nghìn vạn ức kiếp, không có kỳ hẹn nào thoát ra cho được. Tại cái đoạn đầu tiên á, thì ngài Đức Phật tán thán công đức của ngài Địa Tạng, nói không hết, kể mãi cũng không hết. Và sau đó thì Đức Phật mới đem phó chúc cái chúng sanh trong cõi nhân thiên. Nhân thiên nghĩa là ai với ai đây? Nghĩa là cõi trời, cõi người. Kể cả những vị tiên ở cõi trời cũng như cõi người, sau này tôi sẽ nói phần này lại. Thì quý vị thấy rằng chính ngài cũng phó chúc, chính ngài phó chúc Địa Tạng, phó chúc cho chúng ta, lo lắng cho chúng ta, đừng có để cho chúng ta lọt vào trong cái cõi A Tỳ. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng sanh vẫn bị khổ? Tại dưới này mới có nói một câu vậy. Này Bồ Tát Địa Tạng, chúng sanh ra cõi Nam Diêm Phù Đề, trí chính không định, quen làm ác thì nhiều, nếu có phát chút thiện tâm thì phúc chốc lại thối lui ngay, nếu gặp dương ác liền tăng gấp lên. Bởi thế cho nên ta phân thân trăm nghìn ức quá thân, tùy theo căn tính của chúng mà độ họ được giải thoát. Này Bồ Tát Địa Tạng, nay ta ân cần vì lũ chúng sanh ra cõi trời, cõi người phó chúc cho Bồ Tát về đời sau. Nếu có thiện nam thiện nữ nào trong cõi trời người gây được một chút thiện căn trong Phật Pháp, dù nhỏ bằng sợi tóc, mấy bụi hạt cát, giọt nước, thì Bồ Tát nên lấy đạo lực ủng hộ cho những người ấy dần dần tu chứng đạo vô thượng, chớ để cho họ thoái lui. Vậy thì mình thấy rằng Đức Phật phó chúc cho ngài Địa Tạng, lo lắng chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề. Nhưng mà tại sao mà từ cái ngày Đức Phật thành Phật phó chúc cho tới bây giờ đó, thì chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề vẫn còn bị khổ đau, phải không? Bởi vì ngài Địa Tạng có một cái lời nguyện là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục dị không. Cho là chúng sanh độ tận mới nguyện mới thành Phật, mới chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Từ nào độ hết được chúng sanh đó thì mới chứng được cái quả Bồ Đề. Mà cho tới ngày nay điều đó có nghĩa là Địa Tạng có thành Bồ Đề chưa? Chúng sanh vẫn còn khổ. Thế quý vị với chúng tôi vẫn còn ở trong cái nhà ba, trong cái gọi là cái nhà lửa, cái nhà ba khỏi vẫn còn. Vậy thì tại sao mà có trường hợp đó? Đức Phật mới nói gì? Cái chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề đó, trí tính không định, không có nhất định, là bởi vì chúng ta thấy tự mình xét, chúng ta cũng vậy, khó định được lắm. Phút trước thì là phát tâm thiện, phút trước thì là phát tâm ác, rồi phút trước thiện, phút sau ác, phút trước ác, phút sau thiện, nó không có nhất định. Bởi vì trong kinh nó nói rằng có ác thì nhiều, nếu có phát chút thiện tâm á thì phút chốc lại thối lui ngay, mà gặp cái duyên ác là tăng gấp lên. Để mình thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cái việc thiện làm á, mình làm việc thiện nó khó như là đi ngược lên trên núi cao vậy, mà còn ngược lại mình làm việc ác nó dễ như là đi xuống dưới đường đèo, nó dễ đi lắm. Mà mình thấy thử nghĩ lại cái cuộc sống của chúng ta thôi, mình sanh ra đã là gặp cái chuyện ác nhiều rồi. Quý vị thấy cái bối cảnh, cái hoàn cảnh, cái địa vực, phải không? Sanh ra đó thì cũng thứ đó, bắt đầu lớn lên thì còn nhỏ nó muốn sữa mẹ, rồi lớn lên bắt đầu ăn thịt ăn cá, tất cả những thứ mà xã hội nó tạo cho chúng ta đó, gọi là cái cộng nghiệp, cái nghiệp của chúng sanh nó cộng lại rồi nó tạo cho mình trở thành cái tập quán của cái con người khác của mình. Thành ra mình quen với đó rồi. Rồi bây giờ mà mình muốn đi ngược lại, cái người theo đạo Phật thì cái người đi ngược dòng nước á. Đức Phật và những người tu theo đạo Phật thì những người đi ngược lại dòng nước. Tại sao gọi là ngược dòng? Bởi vì cái dòng đời nó chạy như vậy nè. 100 người đó thì 90 người cho rằng giàu sang là tiền bạc của cải là điều thiệt, là điều nên tìm. Nhưng mà những người theo đạo Phật thì cho là nó giả. Trong 100 người đó, 90 người cho rằng danh vọng là cái điều nên kiếm, nên tìm. Trong khi đạo Phật lại cho rằng cái điều đó là điều giả tạo. Thì mình thấy rằng những người theo đạo Phật là những người phải đi ngược dòng đời, đi ngược cái dòng nước. mà đi ngược dòng nước chúng ta như vậy đó thì nghĩa là sao? Đã liên tục đi hoài. Là bởi vì nếu mình đi, quý vị để ý cho những người tu hành á, tại sao có những người tu hành mà bị giải đãi rồi cuối cùng phải bỏ? Nhiều lắm, hết nhiều lắm. Có những người mà thôi nói thì cư sĩ xuất gia cũng vậy đó, rồi có nhiều cái nghiệp duyên rồi bỏ. Tại sao vậy? Bởi vì đi ngược dòng đời. Nếu mà một lúc nào nó dừng lại đó thì sao quý vị? Bị cái dòng đời nó lôi cuốn vậy. Thành như quý vị tụng kinh niệm Phật cũng vậy, hằng ngày siêng năng làm không thêm á thì thôi chứ đừng có bớt. Nhiều niệm Phật cố gắng, dù bữa nay niệm 10 chuỗi thì mai cũng gắng niệm 10 chuỗi. Chứ nếu rằng nói giải đãi thôi bữa nay mệt, mai niệm tiếp, hay là rồi có mơi lại mệt thì mốt niệm tiếp thì rút cuộc cho mình giải đãi nữa. Mà con ma giải đãi nó mạnh lắm quý vị. Con ma giải đãi nó hiện đủ mọi hình tướng đó. Quý vị tưởng rằng khi quý vị tu hành quý vị nó ma phá nghiệp lực nặng, nghiệp nào nặng? Quý vị thường thường quý vị thấy là đủ thường nghiệp. Phải không? Đủ thường nghiệp. Nó là tu sao mà ấy rồi nghiệp nhiều quá, nghiệp đổ đổ nghiệp. Không phải. Mà thật sự phần lớn là con ma giải đãi. Bữa nay nó hiện cái thân là thời tiết xấu, trời lạnh quá, hiện cái thân thời tiết xấu. Rồi mai hiện cái thân theo cái lưng mình nhất. Vậy thì nó hiện đủ thứ ra. Mà nếu mình không vượt được con ma giải đãi đó thì sao? Thì con đường đạo không bao giờ mình đi được, không bao giờ đi được. Quý vị để đi. Cái bản thân, cái bản tánh con người ta là gì? Là biết, lười biếng. Mà trong đạo Phật là giải đãi. Mà mình giải đãi thì không được gì đến thân, không chịu gì đến thân nữa. Ở trong tiếng Việt Nam mình nó có những câu mà nước chảy đá mòn, làm hoài rồi. Nước như vậy đó mà là chả biết đá mòn. Còn mình trong cái đường tu học cũng vậy, nếu mình giải đãi thì không bao giờ, nên không bao giờ thành được đạo nghiệp trên. Vậy thì Ngài có thọ ký trước cho Ngài Địa Tạng, nhưng Ngài cũng nói với Ngài Địa Tạng biết là chúng sanh á căn tính không độc, thì quen làm ác nhiều, làm ác nhiều lắm. Mà thật sự quý vị thấy thì coi trên đời này mình, cái người làm thiện nhiều hay người làm ác nhiều? Làm ác nhiều. Mà người làm ác nhiều thì những người làm thiện phải làm sao? Phải làm thiện nhiều hơn nữa. Phải làm thiện nhiều hơn nữa. Hồi xưa đó, ông Huệ Tử, ông Huệ Tử với ông Mạnh Tử. Ông Mạnh Tử, ông tố gà, ông suốt ngày ông kiếm chuyện thiện làm. Làm từ sáng cho tới chiều, tới nửa đêm cũng kiếm chuyện thiện để ông làm. Ông Huệ Tử mới cười. Ông mới cười. Ông ấy ở đời ai cũng làm ác hết trơn á, mà ông hơi đâu lo làm thiện. Bởi vì 10 người 9 người làm ác rồi. Ông này ông làm thiện mới làm chuyện công thì công giá trời, giá tràn xe cát. Thì ông Mạnh Tử mới nói rằng tôi có trong nhà có 10 người con. 10 người con mà 9 người con á thì lại ăn chơi. Có một người con chịu đi cày ruộng làm ăn. Vậy thì cái người mà cày ruộng làm ăn nên làm nhiều hay nên làm ít? Ở trong kia ông trả lời phải làm nhiều chứ mới nuôi, mới đủ nuôi 10 người. Thì sợ Mạnh Tử nói rằng ta cũng như vậy đó. Vì thế gian làm ác nhiều nên ta mới cố gắng làm thiện. Vì cái ở trong cái thế gian này đó, vì thế gian có đau khổ mới có đạo Phật. Ở đây nếu mà thật sự đạo Phật xuất hiện là do đâu mà có? Là vì chúng sanh còn đau khổ. Thành ra thử ra chúng ta những người tu theo đạo Phật, vì cái những người khác làm ác nhiều chúng ta mới làm thiện. Mà họ làm ác nhiều chừng nào chúng ta cố gắng làm thiện nhiều chừng nào. Cái đó là cái tinh thần của đạo Phật. Chứ không phải thấy là ôi họ làm ác mình cũng như họ, thôi không làm nữa. Không phải vậy. Mà khi mà mình thấy người ta làm ác thì mình không làm thiện á, mình đứng mình nhìn ra cũng đã là có tội, coi như mình làm ác rồi. Là quý vị ráng nhớ, mình làm được chút đỉnh thiện nào thì cố gắng làm thêm tùy theo cái phương tiện. Còn ở dưới này thì Đức Phật có nói rằng ở trong Phật pháp, nếu có chúng sanh nào đó sau này có thiện nam thiện nữ nào trong cõi trời người gây được một chút thiện căn trong Phật pháp, một chút xíu thiện căn thôi, như là sợi tóc, nảy bụi, cát, giọt nước, thì Bồ Tát lấy đạo lực ủng hộ cho mình này, dần dần tu chứng được đạo vô thượng và được ở đây thì mình thấy rằng ngài có dạng ngài Địa Tạng là trong Phật pháp. Nếu sau này trong cái số chúng ta được gọi Ta Bà đây, có người nào làm được một chút thiện căn nhỏ như hạt cát hạt bụi, nhỏ như hạt cát hạt bụi á, thì cũng dùng cái đạo lực, nhớ nha, đạo lực để mà độ cho người, ủng hộ cho người dần dần chứng được đạo vô thượng. Ở đây có nhiều vị nói rằng tại sao mà mình làm thiện, mình nghĩ rằng những bậc Bồ Tát, những bậc mà Thanh Văn Bồ Tát đó, họ có thần thông. Quý vị có ai có nghĩ rằng những vị đó có thần thông không? Có, phải không? Bao giờ mình nghĩ là những vị Bồ Tát đó, tức là những vị đó có thần thông, thì có nhiều khi rằng tại sao mình đau khổ, mình khổ quá đi, mình thấy nhiều mình đau lưng, bệnh quá đi, hay nhức đầu, hay là con mình đau, hay nhà mình mất của, mình đau khổ quá, mình kêu gọi đến các ngài, thì mình nghĩ rằng ngài có thần thông. Thì nếu với cái thần thông của ngài đó, ví dụ mình đau, mình bệnh, mà với cái thần thông của ngài thì dễ quá, ngài chỉ cần lấy cái thần thông của ngài làm cho mình hết bệnh thì dễ quá rồi. Phần lớn Phật tử của mình cứ cầu những gì đó không, cứ cầu những cái phép lạ, những cái thần thông. Ví dụ như là nói ông thầy nào đó mình bệnh rồi mà nói là đau cái bệnh nào kinh niên bác sĩ trị không hết, mà nghe ông thầy đọc bài thần chú rồi bỏ vào nước chủ hết rồi, như những vị thầy đó. Hay là làm những chuyện đó có thể là ma quỷ cũng không chừng. Tôi thấy có những người mà lên đồng lên bóng rồi nói rằng đốt bùa những cái đó thì lại tin rằng thành công. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật dạy rõ ràng là dùng cái đạo lực chứ chẳng có dùng thần thông. Bởi vì thần thông á, tiên cũng có thần thông, quỷ ma cũng có thần thông. Mà ở đây á, cái thần thông nó giúp là giúp, tại sao nó không giúp thần thông? Là bởi vì cái thần thông là giúp tạm cho một cuộc đời người thôi. Mà ở đây là dùng cái đạo lực. Cái đạo lực là gì quý vị? Đạo lực là gì? Ngài nói rất rõ ràng là những người nào có gieo chút thiện căn á, thì Bồ Tát lấy cái đạo lực ủng hộ cho họ, chứ không có lấy thần thông. Ở đây thần thông khác đạo lực xa lắm. Rồi quý vị thấy rằng những bậc tiên á, Atula cũng có thần thông, nhưng mà những người có thần thông thì rốt cuộc sao? Những người có các thần thông thì rốt cuộc cũng bị đọa vào sanh tử luân hồi. Hồi xưa trong kinh A Hàm nó có mấy vị mà tiên nhân á, có bốn vị tiên nhân có các thần thông, có thể là vào núi, có thể là động, có thể là xuống dưới nước, có thể là vào trong đất, coi như có pháp biến hình. Nhưng mấy người đó tới biết cái khi mà mình chết rồi đó, tới cái ngày chết rồi đó, trốn, người trốn vào núi, người trốn xuống biển, người trốn vào chợ búa, người trốn xuống đất, người rốt cuộc thì tới cái lúc chết thì mình chết. Vậy thì trong đạo Phật không có nghĩ rằng không có phép thần thông, không có dạy cho chúng ta cầu phép thần thông. Mà những bậc Bồ Tát đó, các ngài có thần thông, nhưng mà các ngài còn không giúp chúng ta bằng cái phương pháp thần thông, trừ phi tự lực chúng ta làm cái gì đó, có cái linh nghiệm, có quả báo nghiệm. Vì quý vị thấy rằng Phật có thần thông, các vị Bồ Tát có thần thông, mà nếu các ngài dùng thần thông mà độ được chúng ta đó, ai cầu cái gì, ví dụ chúng sanh mà đau khổ rồi cầu các ngài dùng thần thông á, thì các ngài làm hết rồi, vì cái lòng thương các ngài làm. Nhưng mà thật sự đó, thần thông không phải cái phương tiện lúc đó. Bởi vì có giỏi chăng, có thần thông chăng thì cũng độ mình được đời này thôi. Mà nếu độ mình đời này rồi thì sao quý vị? Thì đời sau mình lại đọa nữa, lại đọa đi ngục nữa thôi. Vậy thì các ngài mới dùng đạo lực chứ chẳng dùng thần thông. Nếu có thần thông chăng á, là chỉ thị hiện để mà hàng phục mình thôi, hàng phục để rồi cho mình đi vào con đường đạo thôi, chứ các ngài không có dùng thần thông. Cái khái niệm này rất khác giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Nếu tôi lấy ví dụ Đức Phật có thần thông, Đức Phật là cha lành mà, cha ai cũng thương con, thấy chúng sanh lặn ngục trong biển sanh tử, các ngài dùng thần thông các ngài kéo lên rồi. Nhưng mà nếu làm như vậy á, thì các ngài, nếu mà Đức Phật làm như vậy á, thì Đức Phật bỏ nguyên lý gì quý vị? Nhân quả. Mình gieo nhân xấu mình mới đang lặn ngục trong biển khổ này. Mà nếu ngài dùng thần thông của ngài đó để ngài tự lôi mình lên á, thì tức là ngài phá luật nhân quả. Mình đã gieo nhân, tại sao mình không cho mình chịu quả? Thành thử ra đối với các ngài có thần thông, nhưng mà bao giờ cái dùng đạo lực. Nghĩa là đạo lực là gì? Đạo lực là gì? Lực đó là sức mạnh. Đạo là gì? Đạo là con đường chánh. nghĩa là các ngài cái mà các ngài giúp chúng ta đó không phải là kéo mình lên từ dưới nước, có khi kéo từ lên dưới nước nhưng mà tự mình phải đi, không phải là bưng mình để đây rồi đẩy mình sang một xíu bên kia, không phải. Mà cái quan trọng của ngài đạo lực là chỉ đường cho mình đi trong cái Phật pháp để mình tự đi lấy. Bởi vậy cho nên trong Đức Phật, trong đạo Phật có nói, thường nói rất là câu nó nhiều lắm, là Đức Phật là đấng đạo sư thôi, là cái người chỉ đường thôi, còn đi không đi á là sao, là do chúng ta. Thế nếu mà ngài không có thể rằng à được rồi quý vị cầu nguyện tôi sẽ đưa ngài lên tịnh độ, không có, không có bưng chúng ta mà đưa lên tịnh độ, không có. Mà đi lên tịnh độ được hay không, đi tới chỗ an lạc được không, là do chính chúng ta. Ở chỗ này mới nói rằng lấy cái đạo lực mà giúp chúng ta làm vậy đó, chứ không có dùng thần thông. Chúng ta đó, cái khổ Phật tử của chúng ta là khổ. Tôi thấy gần đây có cái phong trào tu học để mà cầu thần thông, không biết quý vị có để ý hay không, vô vi đó, phải vô vi đó. Nói là tu học luyện điển để mà cầu thần thông. Thần thông gì? Thần thông để làm gì? Bởi vì thật sự ai trong quý vị đây có người nào có tu thiền rồi có một thời gian, quý vị sẽ thấy cái chuyện mà ngồi nhắm mắt lại rồi thấy Đức Địa Tạng hay thấy Phật Di Đà đứng kế bên á, dễ ợt, không có gì khó trên. Đối với người tu thiền á thì chuyện đó là chuyện phải là bước đầu, mà trong Đức Phật dặn là những trường hợp đó mình nên cảnh giác. Chuyện bây giờ quý vị lăn xăng lít xích quý vị không thấy được thôi. Nhưng quý vị bây giờ để quý vị ban ngày nằm làm gì đấy ha, ban đêm nằm tưởng cái nhớ cái chuyện là cái nhà mơ buôn bán làm sao đó, quý vị nhớ. Thì cái người tu thiền cũng vậy thôi, họ không có những chuyện đó thì họ nhớ, họ có chuyện buôn bán rồi họ nhớ, họ không có những chuyện mà nhà cửa rồi họ nhớ. Vậy thì khi họ ngồi thiền họ nhớ, họ quán cho ai thấy người đó, nó dễ ớt ha, nó dễ. Thực sự như là những người mà đi tu rồi biết đó, thì thực sự những là chuyện mà mức chập chững nhau đi theo biết thấy. Nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm trong đạo Phật, vì Đức Phật nói những thứ đó là do thức tâm biến hiện, tâm óc mình nó biến hiện ra. Vậy thì họ lý luận rằng những người đó tu á để mà cầu mục đích của họ là gì, cầu thành tiên để chi, để gần những vị đó để mà tu học. Làm sao tu học được? Thứ nhất là nó là quyển tượng, nó là cái ảnh tượng cho cái thức biến hiện. Cái thứ hai nó giả sử có thành tiên đi nữa đi thì thành tiên nó quý vị khó tu hơn bây giờ. Tại sao vậy? Không có những nghịch duyên để mình tu, không có những nghịch duyên. Sở dĩ con người mà dễ tu nhất có thể là bởi vì mình có sướng, mình có khổ, mà có khổ mới tu được. Quý vị mà ở đời mà chẳng ai biết bệnh hoạn hết trơn thì đâu có thấy được cái cảnh thân vô thường ha? Cả một đời mình không có mất mát gì hết thì đâu có thấy cảnh vô thường. Cả một đời mình không có người thân mất, làm sao có được cái chuyện mà ái được khi khổ. Thành thử là cái người chính sanh mình là dễ tu, dễ tu thành là thân người đó. Hồi xưa Đức Hoàng Long Tử Tân Trường Sư có nói rằng, ngài nói mà nhiều khi tôi đọc tôi thấy muốn rớt nước mắt. Ngài dặn anh em á, ngài nói rằng thân người á khó được, Phật pháp khó gặp, rồi thời khắc dễ qua đạo nghiệp khó tìm. Là thiệt tình vậy, thân người khó được. Mà quý vị làm cái vĩnh phước thì quý vị lên quả trời, mà lên quả trời rồi phải khỏi tu, hết tu được, quên tu rồi, sướng quá hết quên tu rồi. Mà lỡ mà lọt xuống dưới năm đường khổ á, địa ngục rồi đó, thì tôi muốn gì đó, muốn nghe cái niệm Phật niệm cũng không được. Nên là muốn cho mình có một cái phút nào, một cái giây nào niệm Phật niệm cũng không được. Thành ra ở đây á, ngài Địa Tạng mới nói rằng dùng cái đạo lực để mà tiếp độ mình, chứ chẳng phải dùng cái thần thông để mà tiếp độ mình. Mà trong khi tu hành quý vị đừng có cầu thần thông, đừng có cầu thần thông. Cái thần thông là khi nào? Ngài Lâm Tế nói á, chúng ta có thần thông không? Quý vị có thần thông không? Có khi mình có thần thông nhưng mình không thấy. Cái thần thông của những người tu đạo Phật như chúng ta đây là gì? Không phải là hiện thần thông biến hình này biến hình khác, mà thần thông, cái ngày Lâm Tế nói thần thông rõ như vậy này. Vào nước, nước không chìm là thần thông, phải không? Ví dụ quý vị vào nước, nước không chìm, phải là thần thông không? Vào lửa, lửa không cháy, phải là thần thông không? Phải không? Chúng ta có thần thông đâu, có
Có.
Quý vị đừng có tưởng nước, đừng có tưởng nước mà nhảy xuống sông nước rồi sao không chìm. Nếu không chìm là trái luật. Đức Phật ngày xưa đi qua sông phải có đò nữa mà. Ngài không biết cái gì hết. Đức Phật có một câu chuyện tôi nói người nghe kể lại chuyện thành thông. Có một lúc Đức Phật mới sang cái bờ sông. Ngài muốn đi qua con sông thì ngài không có đò qua không được. Thì ngài mới đứng đó ngài đợi. Thì có một cái ông có một cái ông tiên nhân có đạo ngoại đạo. Ông mới nói là này ông Cù Đàm, ông qua sông không được. Đức Phật cười nói tôi đợi đò. Thì cái ông tiên ông nói rằng ta có rất thần thông, tôi qua sông cho ông coi. Thì ông kia niệm chú rồi thầy nhảy cái qua sông rồi cái nhảy trở lại. Thì Đức Phật mới cười, Đức Phật nói rằng ông luyện được cái thần thông này được bao nhiêu năm. Ông kia nói rằng ta luyện được 30 năm, 30 năm mới luyện được thần thông này. Đức Phật mới cười, ông luyện 30 năm mới được chỉ có thần thông đó thôi, nếu ta chỉ tốn một xu là có thể qua được con sông rồi. Vậy thì cái đó trong kinh A Hàm nói rằng đạo Phật không có trọng thần thông. Tu hành quý vị thấy rằng tu rồi có sẽ có thần thông, mà cái thần thông của những người tu cũng như là phó sản rồi, là tự nhiên nó có, hay là cầu thần thông, nó khác cái chỗ đó. Mình đi tìm cái thần thông là ngoại đạo, mà trong những người tu hành chân chính đó, thì cái thần thông tự nhiên nó có mà thôi. Ở đây quý vị có nghe cái ngày mới đây những người tu theo đạo Phật Nhẫn Quang đó, Nhẫn Quang đại sư, ngài không bao giờ ngài cầu thần thông mà tự nhiên có thần thông, mà ngài không bao giờ ngài khoe thần thông nào. Thí dụ như là bệnh, có những bệnh nan giải ngài không, chúng ta tụng chú đại bi biết bao nhiêu lần phải không, mà nói Nhẫn Quang ngài chỉ cần tụng chú đại bi thôi rồi gia trì vào nước kêu người đó uống hết. Thế mình thấy rằng, nhưng mà ngài vẫn nói là rất là cái phó sản, là do tu hành chân chính, một lúc nào nó định lực nó có thì có thần thông, thấy không? Còn đừng có mong cầu thần thông, chỉ có mong cầu, tuyệt đối chẳng mong cầu. Mà cái thần thông giản dị nhất, thần thông quý nhất của chúng ta có thể có được, chúng ta có thì chúng ta không thấy đâu. Ví dụ như là vào lửa không cháy. Ở đây quý vị nào vào lửa không cháy chưa? Lửa ở đây không phải là lửa thế gian. Cái lửa thế gian nó phỏng một đời thôi, phỏng một đời thôi quý vị. Bất quá quý vị phỏng cái bàn tay đi bác sĩ làm cũng hết, bất quá có thẹo thôi. Nhưng mà cái lửa dâm dục là một nè, cái lửa lợi danh mới hai. Nó chẳng những nó cháy một đời, nó cháy cả muôn đời. Vì lợi danh, quý vị cái phỏng lửa này thì mới có phỏng rồi lấy cái gì sức rồi 31 nó có thẹo thôi, một đời thôi, thấy không? Vì lợi danh đó người ta giết hại cả ngàn người, cả triệu người, cả một cái nước, thì cái quả báo bị dọa địa ngục muôn đời, đó là lửa. Vậy thì chúng ta có thể cắm gì cái lửa mà cái người không thấy. Quý vị đừng có tưởng lửa gọi là lửa nóng ngoài, cái lửa đó không đáng sợ, không đáng sợ chút nào hết trơn. Thế rồi sống gì, nước sống gì, sống gì đáng sợ. Đức Phật nói gì? Trước khi niệm Phật có một bài kệ niệm Phật đó, gọi là Ái Hà Thiên Xích Lãng. Ái Hà Thiên Xích Lãng là biểu cái Ái Hà là gì quý vị? Cái biển thương đó sóng cao ngàn dặm, Thiên Xích Lãng ngàn thước, cái sóng lớn như ngàn thước. Vậy thì cái nước đó là nước sợ đó, cái nước là nước làm chìm mình đó. Cái nước đó, giả sử gì bất quá cái gì lọt xuống sông cũng nước lội thì bất quá chết một đời thôi. Nhưng mà cái sóng Ái Hà đó, cái phần nó Ái Hà Thiên Xích Lãng khổ hải dạng trùng ba, thành ra mà cái mình đi lọt vào trong nước đó thì lọt muôn đời, thấy không? Thành thử ra mình có nhiều khi mình có thần thông chút đỉnh gì đó, tôi nói theo kiểu thần thông theo kiểu mà Ngài Lâm Thế nói đó, là khi nào quý vị tránh được một phần cũng có chuyện mà ái dục, đó là được một phần thần thông rồi. Cái thần thông đó là thần thông hiện tiền, thế thôi. Còn mình cầu những thần thông khác thì quý vị cứ tu hành cho chân chánh đi, đừng cầu nó. Bữa nay tu một chút, tu hành cho gia trì cho tinh mệt, thì thần thông tự nhiên nó có thôi, tự nhiên nó có. Ngày xưa ngài chứng đạo hòa thượng niệm Phật là thấy ngài niệm tới đâu á thì là hào quang sáng tới đó. Ngài niệm Phật không đó, ngài niệm Phật hãy niệm Phật ra là hào quang, hào quang xuất hiện. Là do đâu? Là do ngài tu đó, chứ không phải là khi các ngài tu các ngài không có muốn niệm cầu thần thông, không có muốn niệm cầu thần thông. Vậy thì quý vị tu cũng vậy nữa, ha? Hãy tu thì tu hành cho tâm thật, niệm Phật thì niệm Phật cho rõ ràng, cho tinh tiến, và thần thông tự nhiên nó có thôi. Thần thông kia nó có, cái thần thông cái phép lạ mình niệm cầu. Ngày xưa đó ai cũng gì cầu thần thông, nghĩ là mình tu ha rồi phải có, mình bay cái từ nước này qua tới bên kia, mình bay thấy sướng quá, phải không? Nhưng những cái đứa đó thật sự đã bay giỏi lắm, bay một đời. Trong kinh biết bao nhiêu mà thí dụ những vị tiên nhân cũng bị đọa lạc, họ bị đọa lạc như thôi. Nếu quý vị thấy, nếu quý vị coi chuyện đó, thí dụ phong thần những người tiên rồi hiện này hiện nọ, thì rốt cuộc cũng biết giết nhau chết nha. Vậy thì nên nhớ là ngài Địa Tạng giúp chúng ta đó, không phải bằng thần thông mà bằng cái đạo lực của ngài, bằng cái sức mạnh của con đường đạo của ngài. Ở dưới này thì nói rằng sau này chúng ta vì cái nghiệp báo ứng mà đọa vào ngã ác, nhưng mà nếu mình niệm được cái danh hiệu Phật, một câu kệ hay một câu văn trong kinh á, thì Bồ Tát Địa Tạng nên lấy cái quay thành phương tiện mà cứu hộ. Cái chỗ này là cái trọng trách của ngài Địa Tạng, cũng như là cái sự xuất hiện của đạo Phật. Đức Phật dặn ngài Địa Tạng là sau này chúng sanh có bị đọa lạc, thì nếu cái người nào mà chỉ phát tâm đọc một câu kệ, niệm một danh hiệu Phật hay một cái bài kệ trong kinh điển Đại Thừa đó, thì hãy dùng cái phương tiện mà độ họ. Như vậy thì Đức Địa Tạng có độ những người đã làm lỗi không quý vị? Có không? Có. Họ làm lỗi mới đọa địa ngục, họ làm lỗi mới đọa vào những chỗ ác, phải không? Nhưng mà họ niệm một danh hiệu Phật, một câu kinh, một bài kệ, nghĩa là sao? Nghĩa là họ hối hận chuyện họ làm. Họ hối hận chuyện họ làm. Họ làm tội vì họ gieo cái nhân xấu, họ bị cái quả xấu. Nhưng mà trong cái thời gian chịu quả đó, thì họ sao họ biết sám hối chuyện họ làm. Chúng ta có được như vậy không? Chúng mình có được như vậy không quý vị? Cái người Phật tử chúng ta phải học cái hạnh của người Địa Tạng. Thường thường á, mình kỳ lắm, cái đời chúng sanh mình kỳ lắm, thấy xấu xấu hoài, từ nhỏ tới lớn, từ già tới chết sống hoài. Nhưng trong đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật nói rằng hầu đầu thì thiện nguyện, nghĩa là sao? Quay đầu lại, tức là thấy được cái bờ giác rồi. Ở trong đạo Phật quý vị có thấy, có nghe cái chuyện mà 18 vị La Hán không? Có nghe không? 18 vị La Hán ở đây bị tiếc là không thấy. Ở những chùa cổ Việt Nam quý vị thấy hình 18 vị La Hán. Vậy thì 18 vị La Hán không phải là hiền hậu như là cái hình như là ngài Địa Tạng hay hình quá chứ anh, mà dữ dằn lắm, dữ dằn lắm. Vậy thì xuất thân như vậy đó là những vị nào? Họ là trộm, là cướp, họ là người giết người, mà họ lại là những bậc La Hán. Tại sao vậy? Bởi vì họ biết từ bỏ con đường cũ của họ, họ biết từ giải con đường ác của họ. Thì như là bây giờ có một cái bài bên Nam Tông đó, có một cái bài kinh mà người ta thường người ta tụng. Hãy tôi kể một cái câu chuyện cái bài kinh đó như vậy. Cái bài kinh đó tụng khi nào mà những người đàn bà mà đi sanh đó, họ sanh khó sanh đó, thì tụng cái bài kinh đó. Mà cái tích của bài kinh nó như vậy nè, là có một cái ông đó, ông đi tu theo cái phái ngoại đạo cầu thần thông. Rồi cái ông mà thầy của ông đó đó mới nói rằng muốn cầu thần thông đó, ông phải tìm cho đủ một cái sâu chuỗi, mà cái sâu chuỗi đó đó phải xỏ bằng 100 cái ngón tay của người, cái lóng tay của người phải xỏ thì được. Vậy thì ông này cầu thần thông thì mới bắt đầu bằng chuyện giết người, mà dễ gì mà xin chặt cái ngón tay của người khác, khi mà chặt thì sao người ta chống, bắt buộc phải giết, giết để có được lông tai. Vậy thì khi mà ông tìm được 99 cái lông tai rồi, thì coi như cả nước đều sợ, nghe sợ quá đi. Thì hôm đó Đức Phật mới thấy tên lúc là thấy lúc độ rồi ông này, cứ đi tới. Đi tới á, thì ông mới chặn Đức Phật lại. chặt cái ngón tay thiếu 100 cho đủ. Thì khi đó Đức Phật bỏ lại đây ta cho chặt. Nhưng mà khi mà ngày thiện cái thần thông, ngày độ mà, thì ngày đi phi hoài. Rồi ông này cũng nói lại, này này cô đam dừng lại, dừng lại. Vì nó rằng đi theo ta, ta cho chặt. Mà Đức Phật đi trước, ông tính là đi như vậy thì chạy thì chắc tới rồi, mà không bao giờ chạy tới được Đức Phật. Thầy này cô đam dừng lại. Đức Phật nó dừng lại, Đức Phật cái này, ta đã dừng lại rồi, mà ngươi chưa dừng lại. Ta đã dừng lại rồi, mà ngươi chưa dừng lại. Nghe cái câu đó là ông ra ông ngộ liền. Ông mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Có gì hiểu được câu nói đâu? Đức Phật cái này, ta đã dừng lại rồi, còn ngươi chưa dừng lại. Vậy thì sau đó ông nghe câu đó, ông sụt sốt, hối hận. Hối hận về chuyện mình làm, lại Đức Phật. Và cái bài kệ, bài kinh đó bây giờ đó, những người theo Phật tử Nam Tông, những người theo ở Tích Lan, ở Campuchia hay là ở Thái Lan đó, thì cái bài kinh đó là cái bài kinh kể câu chuyện đó lại là cho những người đàn bà khi họ sanh, họ khó sanh đó, thì tung cái bài kinh đó. Bây giờ bài kinh rất, rất là linh nghiệm. Vậy thì mình thấy trong đạo Phật, Ngài Địa Tạng này, vì chúng sanh đọa địa ngục thì Ngài xuống dưới đây Ngài đọa. Nếu mình nói là ôi thật lỡ họ làm ác thì kệ, cho chích quách đáng thì đáng đời. Ở mình thế gian mình thì hay nói chuyện đó lắm, phải không? Làm ác gặp ác cho đáng. Mình nói như vậy đó quý vị là mình bị khẩu nghiệp đó. Mình bị khẩu nghiệp đó. Làm ác đương nhiên chuyện họ làm thì nhân quả không ai tránh khỏi cả. Không ai tránh khỏi cả. Nhưng mình á, mình đừng có tạo cái nhân xấu. Cái người bạn, mình biết người bạn mình làm ác, hôm nay họ gặp cái quả ác, mình thấy chuyện đó, mình thấy chuyện đó là mình sao? Mình sanh tâm sợ, sợ cho mình nè. Chứ đừng có thấy rằng đáng đời à, họ làm ác gặp ác không phải. Mà ngược lại mình sao? Họ gặp cái quả ác, nếu mình có thể mình nên tìm cái phương tiện để mà cho cái quả họ bớt đi, phải không? Hay ít ra để chỉ cho họ thấy, để cho họ đừng tạo thêm cái nhân mới, có cái quả mới nữa. Đó là cái tinh thần của người đạo Phật là nghĩa. Ai cũng bị nhân quả hết, nhưng mà mình đừng có tránh, đừng có tạo thêm cái nhân mới để khỏi bị cái quả mới. Tôi hôm trước tôi có nói quý vị rằng cái người mà tu theo Bồ Tát á, sợ gì? Sợ nhân, chứ không sợ quả. Sợ nhân. Sao gọi là sợ nhân? Chúng sanh chúng ta mình thì sợ quả, mình gieo mà mình cứ gieo lúa mình vậy, chứ lại Phật lại Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đừng chất cho con bị bệnh, đừng có chừng có gặp những chuyện khổ não. Mình biết ra mình sợ quả không à, mình không sợ nhân, mình không sợ nhân. Quý vị niệm Phật, quý vị cầu Phật, bao giờ quý vị cầu như đó, có bao giờ ai mà cầu rằng thôi nợ nần kiếp trước tới giờ cũng trả cho hết không? Ít lắm. Là kính lại Ngài với Ngài giáo hội, gia đình con tai qua nạn khỏi gì đó, tật bệnh tiêu trừ, mua mai bán đắt cái gì đó, một vòng vòng lên thẳng. Không bao giờ có quý vị mà cầu chắc ngày là thôi con dâu nhân từ kiếp trước cho tới bây giờ, từ cái muôn đời kiếp trước về trước, cái nhân xin kiếp này cho con trả quả đi. Ít ai mà chịu vậy đó. Ít ai chịu, cứ muốn mà mượn nợ thì muốn, mà trả nợ không muốn. Mình cứ tránh nợ thôi, mà tránh sao được. Trong cái người đạo Phật thì sao quý vị? Muốn trả cho rồi, trước sau cũng trả. Vậy thì nếu mà trả nợ trả cho rồi đi, mà có như vậy thì mình mới lên tịnh độ được, phải không? Phải trả cho nợ cho hết. Nhưng mà trong tịnh độ đặc biệt là có cái này, có khi gọi là đới nghiệp bản sanh, đó là hơi khác chút. Nghĩa là còn mang nợ rồi, còn mang nợ đó, nhưng mà vẫn có thể đi được. Nhưng mà theo phàm thường á, thì mình khi quý vị mà bị cái quả làm tốt ha, rồi này nọ, đừng thấy cái nữa bệnh hoạn, đừng có sợ, đừng có quán chấp. Nghĩa là nói tại tôi ăn chay đó, sư bà biểu tôi ăn chay, từ hồi tôi ăn chay 10 ngàn tháng làm sao hết trơn. Nghe sư bà nói ăn chay trường, tôi ăn chay trường mấy tháng nay tôi đau. Cái đó có, cái đó có, không phải đau đâu. Mà cái đau nó thực sự, nếu mà không có ăn chay trường thì mình chết rồi. Nó đừng có chấp những chuyện đó. Đó rồi cái đoạn 2 đó thì đây thì cũng dễ thôi. Là Ngài Địa Tạng mới vâng lời Đức Phật, là Đức Thế Tôn xin Ngài bận tâm. Bởi vì sau khi mà Đức Phật phát chúc cho Ngài Địa Tạng dùng cái đạo lực để mà hướng dẫn chúng ta chúng sanh trong đời Phật Pháp, mà nếu ai có làm một cái điều thiện nhỏ nhỏ thì cũng ráng giúp cho họ, ráng giúp họ để mà đưa đến cái chuyện mà chỗ cái đạo vô thường. Ở trong kinh có cái chỗ sai đó, cái đạo vô thường chứ không phải là vô thường. Trong kinh thì trong 171 kinh sai, thì trong đó có cái ngày, một cái ngày Bồ Tát gọi là hư không tạng. Thì ngài Bồ Tát hư không tạng nói rằng nên cái người nào chiêm lễ, chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Địa Tát, của Địa Tạng Bồ Tát thì được hưởng phúc lợi gì? Thì hư không tạng Bồ Tát là sao quý vị? Và sao là hư không tạng? Hư không là sao? Hư không tức là cái bầu hư không đó. Quý vị có đo lường được cái hư không không? Không có. Tạng tức là kho. Vậy thì ngài Bồ Tát hư không tạng coi về cái công đức lớn như là quả hư không, không có ngàn mé được. Và chính ngài đứng ra hỏi cái công đức của ngài Địa Tạng. Thì ở trong kinh đó có liệt ra 28 cái điều lợi ích, tức là trang 172 tới 174 á. 28 điều này thì rất là dễ hiểu, người ta hiểu được một cách dễ dàng. Nhưng mà ở dưới này nữa có 7 điều lợi nữa. 28 điều lợi ích, 28 điều ích, 7 điều lợi. Nhưng mà cuối cùng á, cái điều thứ 28 vẫn là quyết được thành Phật, và cái điều 7 cũng là quyết được thành Phật. Vậy thì trong khi mà mình niệm ngài Địa Tạng, thì như hồi nãy tôi nói đó, có thể là ngài dùng cái thần thông, cái thần thông để mà cho chúng ta được những cái bản nguyện. Ví dụ như là cầu bệnh hết bệnh ha, rồi cầu được tai qua nạn khỏi, có được tai qua nạn khỏi. Nhưng mà có được tai qua nạn khỏi hết bệnh đó không phải là ngài để chúng ta quên, mà chỉ là giúp chúng ta được cái thiện duyên, có được cái thiện duyên tu hành. Ví dụ nói rằng à, con cầu cho cái thân tâm, thường thường trong đạo Phật là thân tâm được an lạc đó. Thân tâm an lạc để làm gì? Để cho mình tu hành dễ chút thôi, chứ không phải thân tâm an lạc để mà làm chuyện kiếm tiền. Thường thường cái chỗ này nó khác. Tôi nghĩ rằng chư Phật, chư Thiên Long, Thánh Chúng gia hộ cho mình, nhưng mà gia hộ cho mình chỉ là mình làm những điều mà có lợi ích cho Phật pháp, đúng với chân lý. Mà ngược lại các ngài không bao giờ gia hộ cho mình nếu mình cầu những chuyện sai lầm. Bệnh hoạn quá niệm Phật không nổi, thiệt tình niệm Phật không nổi ha. Khi cầu Phật có thể là gia hộ cho mình hết bệnh, bớt nghiệp, nhưng mà để cho mình niệm Phật. Chứ không phải hết bệnh rồi đi chính đi làm chuyện quấy là chắc chắn không được. Cái Phật không bao giờ làm chuyện quấy. Thì sau cùng cái đoạn 6, tức là cái chúng đại hội, cái đầu trên trời đau lợi đó, thì tán thán công đức của Đức Địa Tạng. Thì ở đây mình thấy rằng sau khi mà cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là những cái người đó họ mới rải cái hoa thơm, thiên y, châu báu, anh lạc, vân vân, cúng dường ngài Địa Tạng và Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi sau đó thì hết thảy đại chúng trong pháp hội chắp tay rồi kính lễ mà lui ra. Tức là cái phẩm cuối cùng này đó, thì Đức Phật chỉ nhắc lại cái công đức của ngài Địa Tạng, và ngài cũng ân cần phó chúc cho ngài Địa Tạng. Sau này trong cái đời mạt pháp, chúng sanh đang có năm duyên bồ đề, phước thì ít, tội thì nhiều. Nhưng mà cái giả sử cái người nào bị đọa lạc á, mà niệm được một cái giúp cho họ bằng cách là đưa họ ra khỏi địa ngục, mà giúp cho họ bằng cách là lấy cái đạo lực giúp cho họ. Vậy thì chúng ta đây, trong quý vị đây có nhận được sự giúp đỡ đó không? Có không? Có. Trong cái cõi đời này nè là địa ngục, không xa. Ở đây quý vị tưởng địa ngục ở đâu xa? Không có xa, có cái bên này. Nếu mà quý vị qua kinh Địa Tạng, địa ngục lạnh, nhưng có thấy địa ngục lạnh không? Hàng thiết, lạnh lắm, đâu có xa. Bây giờ nó lạnh cũng như địa ngục. Mình đỡ quý vị có áo mặc dày ấm nữa. Mà giả sử cái người nào mà khổ não đến nỗi mà không có áo không mặc đó, mùa đông ra ngoài thì có phải như địa ngục không? Như địa ngục. Rồi nóng, địa ngục ở đâu? Có khi là sáng thì bình thường, rồi chiều bị cảm nóng bức chịu không nổi, nóng tới muốn khùng, khi đi ngục. Vậy thì địa ngục đó không xa. Đừng có đợi chết rồi mới đi vào địa ngục, mà mình sống mình cũng đang ở trong địa ngục. Nhìn ở ngoài đời thì có gặp địa ngục không? Quý vị thấy trong địa ngục nó rằng quỷ sứ đó, cắt thịt cắt da, banh, nghĩa là banh da xả thịt. À, ở đời có vậy không? có không?
Có.
Không binh da sẽ thịt, bằng kiểu mà làm theo kiểu mà bằng vật chất. Từ khi như nước chiến tranh bị nhìn thấy những chỗ mình giặt cũng giả đó. Họ binh da sẽ thịt, nếu như đi ngục cái gì đó, đi ngục hiện tiền. Nó rồi còn ở trong cái chỗ mà gần xung quanh mình đó, cũng binh da sẽ thịt vậy, mà không bằng xương bằng thịt. Nói mất nhau câu, nói nó cho mất cái thiệt đau, nhờ dao cắt ruột. Mình nghe nói, phải không? Nó sống cái nhờ dao cắt ruột, cũng binh da sẽ thịt rồi. Vậy thì những cái hình thức đó mình thấy có ở đây, chứ không sao. Gần đây. Nhưng mình nó được may là mình nhờ Đức Địa Tạng. Ít ra ngày cũng thương mình, ngày cũng khổ đầu mình, ngày cũng dìu dắt mình, để cho mình đi tới con đường đạo. Mà nếu không có ngài sao quý vị thấy trong đạo? Sao quý vị thấy? Nếu không biết ngài, không có nhờ Địa Tạng thì làm sao quý vị biết tới đạo Phật? Mà nghĩ đi nghĩ lại, quý vị nghĩ thử coi. Xa lắm. Tôi thấy có những người mà từ khi họ biết đạo Phật, so với cái lúc trước khi biết đạo Phật, cách nhau một trời một vực. Quý vị không thấy gì tiếng. Bình tâm nghĩ lại rồi thấy gì tiếng. Ai có biết nhật ký? Quý vị có dịp đọc nhật ký 15 năm trước, mình thấy gì khác nhau xa lắm. Khác nhau xa lắm. Vậy thì đó do nhờ công đức của Địa Tạng thôi. Mà do ngài không phải do thần thông, mà ngài dùng đạo lực để ngài dẫn dắt mình. Thì hôm nay thì coi như hết cái kinh Địa Tạng. Còn đâu, tôi có một cái bài kệ, nó dài quá đi, tôi tóm lược là cái bài kệ này cho quý vị nghe. Thường thường khi nói đến kinh Địa Tạng đó, có hai bài kệ lớn mà nó tóm lược hết ý nghĩa của toàn kinh. Cái bài kệ đầu đó, tức là cái bài phần đầu của kinh Địa Tạng, quý vị có đọc cái bài đầu của kinh Địa Tạng đó, thì tôi có giảng rồi. Còn cái bài tóm lược của kinh đó, tức là cái bài này, là cái bài trưởng ấp Minh Châu Quan Bất Muội, thủ trì kim tích nạp thiện duyên, tam đồ ngục nội bố tường vân, ngũ thú ba trung trình cao trạo. Tức là tóm hết cái ý nghĩa của toàn kinh. Vậy thì cái câu đầu tiên là trưởng ấp Minh Châu Quan Bất Muội, tức là cái trong tay cầm một cái viên ngọc sáng. Cái ánh sáng không bao giờ luôn mà chữ ấp Minh Châu Quan Bất Muội, thủ trì kim tích nạp thiện duyên, tay cầm cái kim cái tích trượng bằng vàng để tiếp nạp những người có cái duyên lành, tam đồ ngục nội bố từ vân, trong cái địa ngục của tam đồ che cái mây lành bao phủ địa ngục của tam đồ, từ vân tức là mây từ, ngũ thú ba trung trình cao trạo, trong cái sông, trong cái ngọn sóng lớn của năm cái đường dữ, ngài đưa cái chèo quế ngài tiếp độ mình. Vậy từ câu chữ ấp Minh Châu Quan Bất Muội, tức là ngài cầm cái viên Minh Châu sáng mà không bao giờ nó mờ ở đâu. Vậy cái viên Minh Châu đó không phải cái viên Minh Châu bình thường quý vị gia trị quý vị mua được đâu. Cái Minh Châu đây như tôi nói nhiều lần là cái viên Minh Châu trí huệ. Trí huệ nhìn cái cuộc đời bằng cái Minh Châu đó, nhìn cái cuộc sống bằng cái Minh Châu đó, nhìn cái cách cư xử của mình với người khác bằng cái Minh Châu đó. Mà cái viên Minh Châu đó của ngài thì bao giờ cũng sáng quang bất muội. Còn có mình nữa, mình có không? Có. Mà có khi sáng có khi không, phải không? Có khi sáng có khi không. Vậy thì cái vấn đề của chúng ta là sao quý vị? Tập như này, bao giờ cũng lấy cái viên Minh Châu đó ra. Quý vị tới chùa à, lúc nào niệm Phật thì là lấy viên Minh Châu đó ra. Còn thôi hết thời kinh rồi, cắt viên Minh Châu là không được. Mình bao giờ cũng lấy cái viên Minh Châu trí huệ, nhìn bằng con mắt từ, con mắt bi. Thì có vậy mình mới là Địa Tạng được. Đó là chủ ấp Minh Châu. Rồi thủ trung, thủ trì kim tích nạp thiện duyên. Ngài bao giờ ngài cũng cầm cái tích trượng bằng vàng để mà ngài tiếp độ những người có duyên lành. Còn chúng ta thì sao? Kim tích là gì? Kim tích là gì? Kim tích là cái tích trượng bằng vàng rồng. Mà vàng rồng thì sao quý vị? Không có lẫn lộn. Không như giờ 24 carat không có lộn đồng, không có lộn chì hết á. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chắc, cứng chắc. Ngày xưa đó, nó rồng, nó không có thuần, nó không có, xin lỗi, nó không có lẫn lộn như thứ khác. Mình cũng vậy đó, mình á, mình có kim tích không? Cái ý chí, ý chí của mình á, mình có, nó là kim kích á. Nhưng cái ý chí của mình á, nó có rồng không? Nó không có rồng. Tới chùa thì quyết, tới chùa thì muốn đi tu, mà về nhà thấy chùa làm ăn là bỏ không được, là không có rồng. Cái ý chí của mình á, nó không có rồng. Còn ngài thì ngài bao giờ ý chí của ngài cũng như rồng như là vàng, quyết định là chuyện đó. Còn chúng ta không có. Thành ra cái vấn đề tập của chúng ta là sao? Là bao giờ cũng có cái ý chí muốn cầu giải thoát khỏi cái quả địa ngục này, khỏi cái thế gian này. Mình thì rất cười lắm. Có khi thì quý vị đó là muốn lên tịnh độ. Có khi muốn lên tịnh độ, muốn lên quá đi, khổ á. Còn có khi mà được chú vui thì bỏ uổng ra, bỏ gia đình uổng. Thành ra cái đó mình không có dứt khoát. Mà không dứt khoát thì sao? Không nên thân gì hết. Nếu muốn đi thì nếu muốn ở lại, hãy đi thì phải dứt khoát để đi. Còn muốn ở lại thì ở lại. Rồi tâm nguyện có những gì khổ thì nói khổ, thế gian này khổ quá, thôi cầu tịnh độ cho rồi. Đó mà 2-3 tháng liên tục ở nhà mua bán gì đó, lời là gấp đôi gấp ba, thấy không? Rồi muốn mình muốn có cháu nội, sanh được cháu nội trai, muốn bán được lời, cái nhí mình muốn không nó uổng qua, thôi giờ ở đây làm ăn cái đi ngủ. Cái đó là cái mình không có kinh kích, nhưng là cái ý chí của mình không có kiên trì. Nay vậy mai khác, nay muốn đi tu, mời thì nó tu khó quá, thôi ở nhà tu cũng được. Rồi bữa nay thì tính thì ngày mai tính ngày khác, đó là mình không có kinh kích. Rồi tam đồ ngục nội bố từ vân, tức là trong ba cái đường dữ địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, che cái mây lành, lấy cái từ vân bố, từ vân là mây lành, mây từ á, che phủ. Còn mình á thì mình trong tam đồ mình làm gì? Ngài Địa Tạng thì là trong địa ngục nè, ngạ quỷ súc sanh á, thì ngài lấy cái mây từ ngài che cho nó ấm. Còn mình thì địa ngục mình thấy không? Thấy mà cứ không thấy thôi, tôi bỏ vô địa ngục đi. Ngạ quỷ mình thấy không? Thấy mà không thấy. Súc sanh, nói súc sanh thôi. Đối với ngài thì là đối với những loài đó ngài che cái mây từ. Còn đối với chúng ta làm sao quý vị? Che bằng gì? Che bằng cái mây. Nếu nó có mây chăng thì nó tội che bằng lưỡi dao, bằng lưỡi búa. Rồi súc sanh là loài gì? Trâu, dê, heo, ngựa, cá, tôm. Ngài đối với ngài thì là địa ngục nè, ngạ quỷ là súc sanh, là ba loài ngài đều lấy cái mây từ ngài che. Nên là ngài che là làm cho bớt khổ, mang cái vui tới làm cho bớt khổ. Còn mình nữa thì mình sao? Mình tới đây để làm gì? Làm cho nó khổ thêm đó. Dao đó chặt, búa đó chặt, cưa đó cưa, mình chặt rồi mình móc da móc vải rồi chiên xào nó mình ăn. Thay vì mình mang cái mây từ tới, mình mang cái sự sợ hãi tới cho mình sợ. Mình đi ngược lại với ngài Địa Tạng, thấy không? Mình đi ngược lại ngài, mình cứ đéo ngài hoài. Vậy thì khi mà giả sử như mình thấy một con bò, mình lấy cái dao mình đâm con bò mình ăn, mà ngài thì thành nguyện là không, tôi làm cho con bò ăn vui. Vậy thì mình đi ngược lại với ngài. Mà nếu ngài có giúp chăng thì mình giúp con bò cho ngài, có giúp mình. Mình làm ngược làm sao ngài giúp mình được? Mình thì mình đi ngược với ngài thôi. Bây giờ phải tập. Thấy không? Đối với loài ngạ quỷ súc sanh thì mình thấy khó, khó không? Mình ít làm sao mình giúp được họ? Giúp được họ quý vị? Được. Nếu quý vị muốn giúp, ngạ quỷ là quỷ đói, quỷ đói tối đó, quý vị muốn giúp họ đó, tốt nhất ví dụ ăn cơm. Chúng tôi cố gắng không ăn đêm, nhưng quý vị ở nhà ăn cơm thì tội nghiệp quỷ đói. Lấy chút xíu cơm 6-7 hộp gì đó, nhiều quá thì sẽ nó dơ bẩn, 60 hộp gì đó, đem ra ngoài sân á, rồi niệm chú, bí thật chú thủy chân ngôn á, cho quỷ đó nè, quỷ đó. Chứ mình thì mình đợi tới đã một năm tới tháng 7 mình mới cúng, ở chùa ta cúng rồi nè, nấu cháo, thiếu gì người đó. Đi qua đây bao nhiêu người chết biển chết sông, chết biển, lạnh nè, không có áo mặc nè, rồi đói nè, ai cho cơm ăn, thấy không? Thành ra mình tại sao mình làm được chuyện đó, tại sao mình không làm? Ăn bữa cơm mất mắt gì đâu, lấy ra dạy học cơm, rồi học cái bài chú, biết thực biết sĩ chân ngôn đó, nguyện cho các loài quỷ đó nó ăn. Đó là ngạ quỷ. Còn địa ngục thì sao cũng vậy nữa. Khi mà mình tụng kinh niệm Phật, thì mình cũng coi là phá địa ngục chân ngôn, với mình ráng mình niệm, chia cho những cái loài trong địa ngục nghe được cái tiếng kinh, cho họ bớt cái đau khổ. Mà khi quý vị mà niệm một cái niệm Phật đó, hai tụng một thần kinh đó quý vị, là địa ngục họ mừng đó. Vì ít cho họ cũng nghe được mình hồi hướng công đức đó. Quý vị tụng kinh hồi hướng công đức cái kinh này cho con, cho gia đình con, cho cháu của con, năm tới nó thi rồi cho nó đậu nhỏ lắm. Mà hồi hướng công đức nó cho những người, tất cả chúng sanh trong có những người ở địa ngục, họ nghe được cái niệm Phật họ đỡ đau. Ở đây ai có bị đau đớn, ai có bị mở tù ở gà rồi mới thấy cảnh khổ của địa ngục, mình làm được. Còn súc sanh mình cũng làm được nữa. Trong gia đình thì thôi, không có dịp mà mình có thể là trái lạc thì cũng phương tiện, phải không? Nhưng mà thay vì cái loại sống, tránh gì? Tránh cái loại sống. Bởi vì mình tới với họ, ít ra mình tới đó bằng cái lòng từ bi, lòng thương xót, hơn là tới đó bằng cái sự sợ hãi. Mình tới nó, mình nó thấy nó sợ rồi, thành ra mình tránh tình trạng. Bất quá là phương tiện, phải có loại. Cái Phật ngày xưa cũng sẽ chúng ta có thể có bị ăn được đó. Đây là những thứ mà tạm thời chết rồi thì thôi phương tiện, nhưng mà ráng tránh. Ở đây quý vị có con có cháu mình biết, chứ không có đứa con nó ngồi kế bên mình, có người lấy tay đánh cái mình tức không, tức không? Ví dụ con cháu quý vị đang ngồi đó, mình đưa ngồi chơi với mình hay nó đứng ngoài sân á, mà có người đi ngang với sáng bạc tay thì quý vị làm sao vậy? Ngồi lính tinh sao? Không, đâu ngồi lính tinh, loài thú như vậy. Con heo mẹ mà nó thấy con heo con bị bắt, con bò mẹ mà nó thấy con bò con bị bắt, sao có gì nó tức tức, giận lắm, quán lắm. Nói không được, trả thù không được. Nhưng mà ôm cái hận trong lòng, mà nó ôm cái hận nó báo muôn đời, nó báo à. Huống chi mà cái cảnh mà cái gì cái con mình, ai đánh mình thì mình đau, mình thấy bận trời, trả thù rồi. Ở đời ví dụ cậu đó tôi nói xấu, tôi nói hơi giận, cái là bữa khác kiếm chuyện trả thù. Quánh lộn bữa nay thua chứ mai mốt rình trả thù cho được. Ở trời của đời cũng vậy đó. Huống chi là người ta đè xuống, người ta cắt cổ, người ta cắt từng miếng thịt, lột từng miếng da để mà xào, để mà nấu với một chân rau. Quán hận lắm. Mình thì thôi lỡ rồi, hồi nào giờ. Bây giờ thì đây sao ráng tránh. Mình nói rồi, đó là tam đồ ngục nội bốn trì danh. Cái cuối cùng là ngũ thú ba trung trình cao trạo. Trong năm đường dữ á, ngài đưa cái cao trạo, tức là cái chèo cao, đưa cho mình để mà ngài đỡ mình lên. Sao gọi là năm đường dữ? Năm đường dữ năm đường nào? Năm đường dữ trong đạo Phật có năm đường. Tệ nhất là gì? Quý vị thấy là trong đạo có mấy đường? Sáu đường. Thấy không? Mà đây kể có năm đường. Thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, năm đường. Rồi gì nữa? Đường A-tu-la. Thiên à, bỏ ra đường thiên ra đi. Thiên Atula, cái chỗ này là Thiên Atula là một. Trong cái địa tạng này thì kể là chi Thiên và Atula là một. Khác nhau chỗ nào? Atula là cái thần, là tiên đó, mà tiên giận. Tiên giận dữ, nổi sân hận nhiều. Còn chi Thiên thuần á, là chi Thiên mà do cái phước lực. Atula họ cũng có phước á, họ cũng có phước á, nhưng vì có niệm sân. Thành ra Thiên với lại Atula đó nhập một. Vậy là khi kể lại là Thiên Atula là một nè, nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh là năm đường. Mà năm đường đó Đức Phật cho rằng năm đường xấu. Tại sao năm đường xấu? Bởi vì năm đường đó là còn ở trong cái đường luân hồi, không có thoát khỏi cái nhà tâm giới. Thành thấy quý vị nghe người ta nói rằng thôi tu theo đạo tôi đi rồi thành tiên nhé, rồi đi qua bên nay bên nọ học đạo, không học được đâu. Thành tiên rồi một lúc nào đó là 50 tướng suy hiện, bắt đầu cũng rút cục cũng đọa địa ngục luân hồi, hết phước á thì cũng đọa rồi. Thành ra cái nguyện của ngài chẳng những độ cho cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà còn độ cho người, độ cho những người thành tiên ở tương lai. Thành ra chúng ta theo cái hạnh của ngài, mà cái hạnh của ngài địa tạng là gì? Một á là minh châu bao giờ cũng chói, lấy cái minh châu ra mình ráng lấy ra mình coi, nhìn cái gì cũng nhìn bằng cái tinh thần của đạo Phật, có như vậy mới gọi là minh châu. Kiên trì trong việc tu hành á, bao giờ cũng cố gắng tu hành, biết mình sống tới ngày nào mà không tu, theo đừng có giải đãi những cái chuyện, có những chuyện làm ăn những cái không có chuyện gì bằng chuyện tu đâu. Đó được cái tích trường. Cái thứ ba nữa là lấy cái lòng thương xót, mà thương xót đây phải bao trùm hết mọi người. Chẳng những thương xót con cái trong nhà, anh chị trong gia đình, mà phải thương xót tất cả những loài chúng sanh, lấy cái lòng từ mà thái độ chúng sanh. Và cuối cùng á là có nguyện lớn, có nguyện độ, mà độ cho ai? Độ cho tất cả những người ở trong cái trục đạo luân hồi này được cái hạnh phúc chân thật. Tôi nói hạnh phúc chân thật là bởi vì phàm phu chúng ta thì cầu thành tiên là quý rồi, mà rốt cuộc thành tiên cũng không có hạnh phúc chân thật, mà hạnh phúc chân thật phải là hạnh phúc giải thoát khỏi cái nhà lửa, khỏi trong cái luân hồi đã khỏi. Thì bây giờ thì coi như là tôi giảng xong cái kinh Địa Tạng. Quý vị có nhân duyên lớn nghe được kinh Địa Tạng, rồi tôi cũng được cái phúc lực qua chư Phật gia hộ, tôi đủ sức khỏe là tôi giảng hết bộ kinh này. Thì trong kinh nói rằng khi mà giảng kinh, cái người nghe kinh và cái người giảng kinh đó, khi mà thành tâm thì được Đức Phật xoa đầu, lấy cái y trùng thân, lấy cái tai sắc vàng xoa đầu. Thì tôi nghĩ rằng quý vị tới đây nghe kinh không có vì lợi, không có ai vì lợi ích tiền bạc mà tới đây nghe kinh hết, mà vì cái giải thoát, cầu giải thoát thì nghe kinh. Thì chúng tôi cũng tán thán công đức đó. Thì tôi xin đem công đức này của kinh Địa Tạng, thần lực có thể tương nghị của ngài Địa Tạng, thì cầu cho ngài dùng cái đạo lực của ngài gia hộ quý vị được thân tâm kiên cố, bồ đề tâm kiên cố, hành theo cái hạnh của ngài, tu theo cái hạnh của nguyện của ngài, để được quý vị giải thoát. Rồi ngoài ra thì cũng hộ với công đức này cho hết thảy mọi loài chúng sanh không còn đau khổ nữa. Nghe được cái tên ngài, niệm được cái tên kinh ngài, từ đó mình giải thoát, không có ai còn bị đọa lạc ở trong cái luân hồi, trong cái địa ngục nữa. Thì tôi cũng có mấy cái lời nguyện. Tôi nghĩ rằng chư Phật mười phương cũng như là Thiên Long Thánh Chúng cũng gia hộ cho tất cả quý vị được như vậy. Chỉ có điều là quý vị nghe kinh cố gắng làm theo, cái đó là cái. Mà khi quý vị nghe kinh mà cố gắng làm theo, bao giờ Thiên Long hộ pháp ủng hộ quý vị trong bao giờ. Thì bữa nay thì quay cái nhân duyên hết số kinh Địa Tạng, tôi có mấy lời mong ước nguyện là tất cả chúng ta đây được những lợi ích của bộ kinh này, và ráng làm cho bộ kinh này, và chẳng những quý vị được giải thoát mà còn tất cả chúng sanh trong địa ngục, tất cả chúng sanh trong ngạ quỷ, tất cả chúng sanh trong quả súc sanh là được cái phước lành này mà được giải thoát. Tuần tới thì tôi bắt đầu tôi giảng cái kinh Di Đà, cái kinh Tiểu Bổn Di Đà đó. Thì nếu quý vị trẻ thì quý vị tới ngay như thường, tôi sẽ bắt đầu tôi giảng tiếp. Bữa nay thì coi như hết cái kinh Di Đà. Cô chú hỏi cô anh thân với cô này nè, có mấy bài chú ở trong kinh đó. Hỏi với cô á, mấy chú như bài thường thường á thì có mấy bài, ví dụ như là bài Phá Địa Ngục Chân Ngôn có nè, trong cái kinh nào cũng có chứ. Rồi trong cái bài Biến Thực Biến Thủy Chân Ngôn có hai, thật sự là Biến Thực Chân Ngôn, Biến Thủy Chân Ngôn, nhưng mà vì người ta nhập chung là một, Biến Thực Biến Thủy Chân Ngôn nó dễ lắm. Thì đọc cũng là mấy bài gì đó, hoặc là ban đêm á tụng chú bản sanh, tôi chú cầu chú bản sanh là gì? Bởi vì bản sanh là cầu cho những cái dân hồn hiểu tử, những cái hồn nó lạc loài đi ngục được sanh về tịnh độ. Ví dụ thí thật đó, vừa ăn cơm buổi chiều thì thay vì quý vị thương xót mình ăn mình nó, mà trong khi tội nghiệp ngạ quỷ nó nghe được khổ, thấy người ta ăn mà ăn không được, vậy thì thôi cho vào cơm 6-7 hộp gì đó rồi đem ra ngoài đó, rồi để rồi niệm chú cầu gia hộ cho biến thực nó thương đó, thành ra mình làm gì đó được, nó không khó dễ. Quý vị thấy ở chùa tại sao chiều cúng cháo là vậy đó, chùa cúng cháo là vậy đó, cái dân hồn ngạ quỷ nó ăn, mà nó ăn thiệt chứ không phải không. Ở đây ai có kinh nghiệm ở chùa là mới thấy, ở nhà ở chùa để ra ngoài trước cửa vậy đó,
mà cúng đồ lễ cái con nó bỏ luôn chứ mình không có đem vô nhà ăn,
để ra ngoài 6-7 hộp thì đừng có nhiều, đừng có nhiều, thì 6-7 hộp thôi, 7 hộp thôi là thất liệt biến thập phương, 7 hộp biến thành ra muôn phương ăn thì ăn được 7 hộp thôi. Thương xót cho nó. Bây giờ thôi, giờ quý vị nghỉ cũng tối rồi, thì coi như hết cái kinh Địa Tạng. Tuần tới thì tôi bắt đầu tôi giảng kinh Di Đà. Nếu quý vị có kinh Di Đà thì sao thì tốt, tôi sẽ giảng kinh ra cái bổn của già của sư bà ở đây. Thì cũng giảng như thường, từ tới cũng giờ này các bạn cũng giảng. Nếu quý vị tới được thì tốt, tới được thì nghe. Nghe nhất là quý vị nào mà cầu tu là tịnh độ, cầu sanh là tịnh độ đó. Có khi rồi không biết mình làm gì, đã khai niệm Phật chẳng biết mình làm gì. Thì nếu mà nghe được thì biết mình làm gì. Thôi giờ thỉnh quý vị đứng vào hồi hướng.
Nhưng đêm con này về khắp tất cả để thành và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Mừng cho quý vị nghe được hết.